Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Mây Mân Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tình Cha. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với Thánh về một đề tài tình cha.
I want to share with you a special message today concerning fathers.
Và quý vị cũng đã biết ngày lễ này rất quan trọng.
And I know that you know how important this day is.
Không phải đối với những người làm cha, nhưng mà đối với Chúa nữa.
Not only for fathers, but also to God.
Vì Chúa dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
Because God has commanded us to honor our mother and father.
Khi mà chúng ta hiếu kính là chúng ta làm đẹp lòng Chúa, quý vị biết không?
And when we honor our fathers and mother and fathers, we are making God happy.
Mà nếu chúng ta không hiếu kính làm sao? Là chúng ta không đẹp lòng Chúa.
But if we don't honor our mother and father, then we don't obey God.
Có một người thanh niên đã chuẩn bị ra trường.
There's this one young adult that was almost graduating.
Và ông biết rằng khi mà lấy ra trường thì chắc chắn cha mẹ nào cũng sẽ mua một món quà quý giá nhất để tặng cho con của mình.
And he knows that when it's in a ritual where if a person graduates, that a parent is going to give him something special.
Và anh để đi học về nhà tới những cái tiệm xe mà ngóng trong một chiếc xe đua trên cái những cái.
And so every day after school, he would come to the car dealership to look at the specific car he wanted.
Và mong muốn làm sao cha của mình mua được chiếc xe này cho mình.
And he wanted his dad to get him this special car.
Và ông cũng muốn chứng minh là cha mình biết mình thích.
And he's expressed it many times that you know he loves this car.
Và ông nghĩ rằng cha mình đầy đủ tiền bạc để mua chiếc xe này cho mình.
And he knows that his dad has all the money in the world to be able to buy him this vehicle.
Tới ngày lễ ra trường chắc anh mừng lắm.
And so on his graduation day he's very happy.
Và sau khi lễ ra trường trở về nhà cùng với gia đình ăn bữa cơm.
And so after the graduation he came home to eat with the family.
Tổ chức một bữa tiệc linh đình.
And there was a big feast for him.
Và ông chờ mãi coi thử cha mình có đưa một món quà
nào
cho mình hay không.
And he's anxiously waiting for his dad to give him his gift.
Tới chiều khi mà tất cả mọi người về nhà hết rồi.
And so in the afternoon when everyone has left the ceremony,
thì cha kêu con của mình vào văn phòng của
ông. The dad invites him the son to come into his office.
Người con cũng hơi nghi ngờ là chắc chắn là cha mình sẽ cho mình chiếc xe.
And he's thinking to himself, you know, more likely my dad's going to give me the car.
Và bước vào phòng đó người cha nói rằng con rất giỏi lắm.
And so when he steps into the office, his dad compliments him.
Con rất ngoan.
He says you're a very good son.
Và con rất tốt.
And that you have a big heart.
Và cha muốn tìm món quà nào mà quý giá nhất tặng cho con.
And I want to find you the most precious gift that I can find to give to
you. Quý vị nghĩ cái tưởng tượng của người con rất vui mừng để chờ đón một cái món quà ấy.
Can you imagine the son's reaction waiting anticipating for this gift?
Người cha mới kéo cái tủ của mình ra và đem một cái hộp quà.
So the dad walks in and draws out what takes without the outside the drawer.
Và cái món hộp này bắt đầu nói rằng đây món quà mà cha tặng cho con.
And he hands him a gift.
Người con mới ngạc nhiên, một cái hộp rất lạ lùng.
And so the son is curious, saying what.
Và người con bắt đầu mở cái món quà đó ra và thấy rằng trong đó có cuốn kinh thánh.
And so he opens up this box and finds a Bible in it.
Và tên của anh được khắc trên cuốn kinh thánh này.
And it's engraved inside the Bible his name.
Mã vàng. Và anh hơi bực bội một tí.
And he's kind of frustrated.
Anh nghĩ không phải là món quà này mà cha sẽ mua cho mình.
It wasn't the gift that he wanted his dad.
Món quà này có thể đáng giá chỉ $10 thôi.
It must have cost only $10.
Người con rất bực bội.
And so the dad was frustrated.
Và bắt đầu mới nói lớn tiếng cùng với cha mình.
And the son was frustrated and he started.
Cả cuộc đời của con sống cùng với cha.
And then the whole entire village.
Yêu thương cha, học hành cố gắng thành tài.
And of course, like he spent all this time making his dad proud.
Mà cha chỉ tặng cho con một cuốn kinh thánh này thôi sao?
And all he has to give was a Bible.
Người con giục lại cuốn kinh thánh trên bàn.
And so the son threw back the Bible.
Chạy ra khỏi nhà.
And ran away from home.
Và bỏ nhà ra đi thương bà chị em.
And he left home and never returned.
Một thời gian sau, anh trở thành một thương gia thành công.
And then many years later, he became a very successful person.
Lập gia đình.
He had his own family.
Không báo tin cha mẹ mình một điều
and
gì.
Never let his parents know what happened.
Ông sống tự túc một mình.
And he lived by himself.
Nhưng một ngày nọ ông nhận một lá thư và báo tin rằng cha của mình qua đời.
And then until one day he got the news that his dad passed away.
Bởi một luật sư nói rằng là cha đã ký một di chúc đẩy hết tất cả tài sản cho con.
And the lawyer has said that your dad left all his possessions to you.
Ông lẹ chạy về nhà.
And so he ran back home.
Và bắt đầu sắp xếp những giấy tờ ở trên trong nhà ấy.
And was organizing all the paperwork at
home. Ông đi tới phòng của cha của mình.
And he came to his dad's office.
Và anh cũng nhận còn thấy cuốn kinh thánh mà mấy chục năm về trước ông vẫn đẩy ở trên bàn.
And he still sees that Bible on that table that he threw back.
Anh ấy cầm lên thấy tên của mình đã khắc mã vàng trong kinh thánh.
And he holds up the Bible and he sees his name etched on the Bible.
Và hình như một cái dấu gì ở trên cái bìa kinh thánh lật đến một cái câu kinh thánh.
And it seems that there was a mark on the Bible that turned
to a certain verse. Và khi mình lật câu kinh thánh đó là Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 11 và nói rằng vậy nếu cái người vốn là xấu thì còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì cha các ngươi trên trời lại chẳng ban cho các ngươi vật chó sao?
And he turned to a particular verse in Matthew that says, you know, that if evil people know how to give good gifts to their kids, know how much more will the heavenly Father give?
Cho nên người cha biết rằng món quà nào tốt nhất cho con của mình.
So the dad knew exactly what was the most valuable gift that he
could. Vừa mới đọc câu kinh thánh đó xong, thì một cái gì đâu đó trong kinh thánh rớt xuống đất.
And when he finished reading that verse, there was something that slipped from the Bible.
Và bắt đầu ông quỳ xuống lụm được.
And he knelt down and picked it up.
Đó là một cái chìa khóa.
And it was a key.
Và trên cái chìa khóa đó là nó đã trả tròn hết rồi.
And it says on the key it says or with the paperwork that says all paid in full.
Và chúng ta biết chứng minh là chiếc xe đó ông đã mua tròn hết để cho em chìa khóa để lấy cho bán xe mà lấy chìa khóa mà thôi.
And of course all he needed to do was just claim the vehicle from the dealership.
Quý vị, người cha thấy cuốn kinh thánh rất quan trọng trong cuộc đời.
And of course the dad found it valuable to give the son the Bible.
Mà người cha, nếu mà mình muốn theo, muốn dựa, có kinh thánh, thì mình sẽ có tất cả.
He knew that if his son leaned on God, that he would have everything.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị đề tài tình cha.
Today I want to share with you the Father's love.
Quý vị có biết là người cha muốn cho chúng ta một cái tình yêu thương rất quý giá.
Do you know that a father wants to give the best for his son?
Chúng ta không chỉ dựa vào vật chất để nối lên cái tình yêu của người cha.
It's not only like the material things that express a father's love.
Có phải không, đôi khi chúng ta dựa vào nếu mà muốn quà quý giá nhất bằng tiền bạc thì chúng ta nghĩ là người cha thương mình.
And sometimes when we think that when our fathers buy the most expensive things that he must love us.
Hay nếu quà rẻ tiền là mình nghĩ là người cha không thương mình.
Or if he gets us something cheap then he doesn't love us at all.
Thương bạn chứ không phải như thế đâu.
But
người cha đã biết người con như thế nào và cha sẽ tìm món quà nào mà quý giá nhất cho mình.
He, a true father expresses and finds that perfect gift for their child.
Tôi chia sẻ với quý vị vài cái tư tưởng trong kinh thánh nói về người cha.
I want to share with you a few verses inside the Bible that express God.
Và Chúa dùng chữ người cha rất nhiều trong kinh thánh.
And God uses fathers a lot inside the Bible.
Và quan trọng hơn, thương bà chị em, chúng ta cần hiểu biết người cha trong kinh thánh nói đến ai.
And of course, we want to learn what God thinks of us.
Chúng ta sống, chúng ta có cha.
We live and we have a father.
Có thể cha chúng ta qua đời hay là vẫn còn sống.
Maybe he's passed away, or still lives with us.
Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha, thì chúng ta sẽ không hiểu được tình yêu thương của Chúa.
But if we don't understand a father's love, then we don't understand God's love.
Tôi muốn nói thêm nữa là người con sẽ không bao giờ, người con trai đó không bao giờ hiểu được tình yêu thương của cha cho đến khi chính nó trở thành cha.
I want to express that a son doesn't necessarily know the father's love until he becomes a father.
Có phải đúng không bạn chị em? Những người cha đúng không?
Is that true?
Trở thành cha rồi mới hiểu biết được người cha thương mình như
thế
nào.
Once you become a father, you will fully comprehend how much your father loves you.
Người cha thương mình không hiểu tại sao.
But right now, you don't understand or comprehend.
Khi mà tôi còn nhỏ, lúc 12 tuổi.
Maybe when you were 12 years old.
Chính tôi 12 tuổi còn ở Việt Nam.
When Pastor Vin was 12 years old living in Vietnam.
Và cha của tôi là đẩy hai đứa con lên chiếc máy bay để đi ra khỏi Việt Nam.
My sister and I up to onto the airplane.
Vào đầu tháng 4 1975.
To escape Vietnam in 1975.
Tôi nói, ủa tại sao mà cha mình không thương mình, tại sao mình đẩy mình ra khỏi gia đình?
I thought to myself, my father must have not loved me for to put me on the airplane by myself.
Mà sau đó tôi biết là chiếc xe máy bay trước đó đã bị rớt xuống sông Sài Gòn rồi, mà tại sao mày đẩy tôi đi chiếc máy bay kia?
And I thought to myself, one airplane already before me crashed already. Why would he put me on that plane?
Nhưng mà ba cha của tôi có mục tiêu là đưa cho tôi ra khỏi nước Việt Nam để được sự tự do.
But my dad had one purpose and was that to give me freedom to
leave. Đi đến Mỹ.
To come to America.
Đôi khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha mình.
And sometimes when we're young, we don't comprehend the father's love.
Khi mà tôi lớn rồi mình mới hiểu được tình yêu thương của cha.
But when you've grown up, you understand.
Lớn rồi chúng ta mới hiểu.
Grown up and you understand.
Khi mà con của tôi bắt đầu đi học, rồi tôi phải chở nó đi đây đi đó.
You know, when my sons began school, I'd have to drive them everywhere.
Đôi khi tôi mệt mỏi lắm chứ.
Sometimes I'm tired.
Mà mình đâu có than phiền.
But I can't complain.
Đôi khi nói mà con của tôi, ba cho mua con chiếc xe thì ba không cần phải chở con đi nữa.
And then some of them, you know, said, you know, why don't you just give me a car, then you don't need to
lúc
drive.
Lúc đó tôi im luôn, tôi không cần nói nữa.
And then I'm silent.
Nói giờ con muốn đi đâu, ba cứ chở con đi đó.
You know, wherever you want to go, dad will take you.
Tới tối đêm khuya 12 giờ đi công việc gì mà trên bên trên trường làm những cái project gì mình cũng phải chở.
And even at midnight, sometimes when they have projects, I still have to drive.
Đôi khi mình tới mình ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mình cũng không có dám mở lời.
And sometimes when I'm waiting, I wait for hours and I still can't talk about anything, waiting for him.
Thì từ lúc đó mới nghĩ đến cái tình yêu thương của cha của mình cho mình.
And I understand my dad's love for me.
Tôi lần cha gọi tôi nói, con ơi con khỏe không? Gia đình sao? Nói khỏe, cảm ơn ba.
You know, I call my dad and say, "Hey, he would say, "How's the family?" And I say,
"Ba ơi, con bận lắm, chắc không nói chuyện được bây giờ."
You know, I'm too busy right now. I can't talk to you.
Tuần sau gọi lại nữa. Nói con đang làm gì?
And my dad calls me again, asking me, "What?"
Ô, chở con của con phải đi đây đi đó, cho nên không có thời giờ nói chuyện với ba.
And he says, and I told him, you know, I've been driving my kids around. I don't have time to talk to you.
Tôi cứ suy gẫm những cái câu đó, tại sao mà ba của tôi gọi tôi nhiều hơn là tôi gọi ba tôi.
And I keep thinking to myself, why is it that my father calls me more than I call him?
Có phải cha chúng ta liên lạc chúng ta nhiều hơn là chúng ta liên lạc không?
Maybe our father calls us more than we communicate with them.
Khi mà tôi ngồi trong xe đợi con của tôi mới suy gẫm được cái điều đó.
And when I sit and wait for my sons, I think about these things.
Cho nên khi mà chúng ta lớn lên thành cha, chúng ta mới hiểu được cái tình yêu thương của người cha mình đối với mình.
And that is why when we grow up, we'll understand the father's
love. Thưa bà chị em, nếu chúng ta muốn hiểu biết cái tình yêu thương của cha chúng ta ở thiên thượng đó, thì chúng ta cần phải hiểu biết cái tình yêu thương của cha chúng ta trên trần gian.
And in the same way too, for us to comprehend how much God loves us, we need to see how much our Father loves us.
Tình yêu thương của cha chúng ta trên trời yêu thương chúng ta rất nhiều mà chúng ta không để ý.
God the Father loves us so much but we don't even comprehend it.
Thường thường tôi không thấy cha của tôi khóc.
And sometimes I never see my dad cry.
Một lần tôi đi về, tôi thấy cha của tôi khóc.
But there was this one time when I came home and I saw him crying.
Hai anh em làm nhỏ bắt đầu làm việc để kiếm tiền.
You know,
thì nắng những cái con sâu bằng đất sét để bán.
My sister and I would go outside and try to make money.
Mình lấy hàng từ một cái tiệm nào đó đất sét, rồi mình nắng ra con sâu, rồi con sâu đó bằng đất sét gắn vào chậu bông, nó có những cái thuốc để giúp đỡ cho cái cây lá nó xanh tươi.
My sister and I would do arts and crafts and to help the plants grow and so forth.
Đất sét đó màu nâu đậm. Rồi tôi ở ngoài gara, tôi đều vừa làm mà vừa chơi giỡn.
And when I was supposed to be working in the garage, but I'm just playing around.
Rồi tôi vừa làm rồi cái đất sét nước trong bằng nó dâng lên nó trúng chúng tôi, nó hơi dơ.
And then during this part, like the
rồi em tôi cũng mình giỡn chơi chung với đất sét đó, nó dính dơ quần áo.
And so he I would go out and like there's mud covered in me.
Rồi lúc đó em của tôi đẩy cái đất sét dính dơ thì tôi đẩy lại.
And then of course we're having a mud fight, my sister and I.
Nó văng lên tường ở trong gara.
And the mud would cover everywhere inside the walls.
Nó dơ hết cái tường trong gara.
And so the whole entire garage was dirty.
Mà cái nhà mới mua nữa.
And it was a brand new house.
Ôi cha, sợ quá. Tôi lấy nó giải, tôi càng ngày con lau hết cái dấu vết dơ cái đất sét.
I tried to go out there and clean off the mud.
Càng lau nhiều chừng nào nó còn dơ cái tường thêm nữa.
And as I was cleaning it, it just kept smearing everywhere.
Chắc cha về mình sẽ la mình chết.
And I thought to myself, of course, I think my dad when he comes home he'll yell at us.
Về nhà ông thấy cái tường đó ông không có la.
And of course when he came home and saw the wall he didn't yell at us.
Ông nức đầu ông khóc.
He stood there and cried.
Hôm nay con mình không biết giá trị của đồng tiền.
And he thought to himself, my son and daughter don't
cái nhà
comprehend.
Đầu tiên mua ở nước Mỹ này.
Don't comprehend that was the first house that
60,000 đô la.
It's $60,000.
Làm lương lúc đó chỉ khoảng như một đồng rưỡi một giờ.
And of course, the wage was probably a dollar a day, a dollar an hour.
Thấy cha tôi khóc.
And it made my dad cry.
Là biết rằng con cái không có biết gìn giữ của cải mà cha mẹ sắm.
Because we didn't comprehend the value of the house.
Thương mẹ chúng tôi không hiểu được. Cái tình yêu thương của cha đổ ra để nuôi con cái của mình.
We don't understand how much our fathers poured out.
Mà con của mình không hiểu được.
That we don't comprehend.
Đôi khi không biết chừng nào chúng nó sẽ hiểu.
And he must be thinking, I don't know when they're gonna get it.
Thưa ông bà chị em,
Khi mà tôi hiểu Chúa rồi tôi mới hiểu được tình yêu thương của Cha của tôi.
But when I understand God's love, I understand my Father's love.
Nếu tôi không biết Chúa chắc là tôi không hiểu được tình yêu thương của Cha.
I don't think I'd be able to comprehend my dad's love without God.
Cho nên bài học Chúa dạy chúng ta rất nhiều ở trong câu Kinh Thánh này.
And that's why God taught us many things.
Quý vị cùng với tôi lật ở trong một văn đoạn 4 câu số 10. Một văn đoạn 4 câu số 10.
1 John 4:19.
Và cái tư tưởng đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng á, tình Cha không dựa vào những gì con làm cho Cha.
And its love isn't what we do for our Father.
Những gì người con làm hay không làm nó không không có thay đổi tình yêu thương của Cha.
What you do or don't do doesn't change the Father's love.
Cái tình yêu thương Cha rất đặc biệt ở trong một văn đoạn 4 câu số 19 được viết như thế này.
1 John 4:19.
Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
We love him because he first loved us.
Trước khi chúng ta sanh ra, Chúa đã yêu chúng ta rồi.
Before we were born, God loved us already.
Bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn yêu chúng ta.
In whatever state you are in, God still loves us.
Tôi nhớ rằng một sư kể lại một câu chuyện rằng một cái đứa bé gái mà cầm một cái búp bê bằng vải.
You know, I'm remembering this story about a girl who was holding a baby doll.
Mà cầm búp bê bằng vải nó vừa rơi xuống đất nó dơ bẩn, nó hôi thối, nhưng mà đứa bé gái nó vẫn còn ôm cái búp bê đó.
And the when the doll falls down it gets dirty but the daughter still like holding the doll.
Cha mẹ đi mua búp bê mới.
And then the mother and father go buy a new doll.
Rồi con nói rằng nó không con làm cái bê cũ.
The daughter says no, I don't want the new one, I want the old one.
Thương bà chị em, tình yêu thương Chúa cũng như thế, Chúa không bao giờ thay đổi bất cứ chúng ta làm gì hay là không làm gì.
In the same way, God doesn't change regardless of what we do.
Tình yêu của thương của Chúa rất vĩ đại mà chúng ta không thể nào hiểu được.
God's love is so vast that we don't comprehend.
Và thương bà chị em, Chúa đã thương chúng ta như thế.
And God loves us so.
Nếu mà chúng ta sanh ra tật nguyền, Chúa có thương chúng ta không?
And even when we were born handicapped, God would still love us.
Có thể quý vị không hiểu, nhưng mà khi mà người con sanh ra tật nguyền, cha mẹ có thương không?
Maybe
có thương không?
Understand. If your daughter was born with a disability, would you still love them?
Huống gì cha chúng ta trên trời sẵn sàng thương.
And if we do, then how much more would God?
Tôi nhớ một lần chuẩn bị mẹ và vợ của tôi có bầu Joseph.
You know, when my wife was about to have Joseph.
Rồi bác sĩ nói rằng con của ông bà chắc là sanh ra chắc có một điều gì đó.
And when you the doctor said that your son might have a disability when he grows up.
Bác sĩ nói nên thử đi rồi sẽ biết, nếu mà nó không có trọn vẹn thì có thể phá thai.
And the doctor said you can run tests and if it doesn't work out then you can have an abortion.
Tôi khóc với Chúa nói rằng không thể nào phá thai được.
And my wife and I, you know, cried with God and said, "There's no way we can have an abortion."
Bất cứ chuyện gì mình vẫn thương con mình.
In whatever way, we will still love our child.
Vì tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn thương chúng ta, nếu chúng ta có tật nguyền hay là xấu xí gì nữa, Chúa vẫn thương chúng ta.
And God still loves us even if we had a disability.
Cho nên Chúa thương chúng ta không dựa vào hoàn cảnh của chúng ta.
And God doesn't judge us from what our circumstances.
Ở trong Roma đoạn 3 câu số 10 đến câu số 12.
In Romans 3:10-12.
Và Chúa đã dạy một bài học quý giá như thế này.
Romans 3:10-12.
Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Câu số 10.
As it is written, there is none righteous, no, not one.
Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
There is none who understands, there is none who seeks after God.
Quý vị, nhiều người đâu có tìm kiếm Đức Chúa Trời đâu.
Many of us don't seek God.
Đâu có tìm kiếm Chúa đâu.
Don't search for him.
Nhưng mà Chúa vẫn thương.
But God still loves.
Dù chúng ta muốn bỏ Chúa vẫn thương mình.
And even when if we left God, God will still love.
Chúa nói rằng nè, câu số 2, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không.
Verse 12, and they have all gone out of their way. They have together become non-profitable. There's none who does good, and no one.
Chúa nói chúng ta là con người, chúng ta không trọn vẹn.
He's saying that human beings have no love for God.
Chúng ta không thương đấng mà sinh thành chúng ta.
We don't love he who created us.
Chúng ta không thương mà đấng cho chúng ta oxygen hít thở hàng ngày.
We don't love the person who gave us oxygen to
breathe. Chúa biết rằng chúng ta không có cảm ơn Chúa mà Chúa vẫn thương chúng ta.
God knows that for a fact and he still loves us.
Quý vị tưởng tượng ơi, nếu một người con bỏ nhà ra đi.
Can you imagine if our child left?
Xài hết tất cả của cải.
And used everything that you've given him.
Làm xấu danh Chúa, danh Cha của mình.
and mocked you and your family.
Mà người cha vẫn còn thương.
But the father was still
vẫn còn kiếm con của mình về.
Would still seek after the child.
Nếu người cha trên trần gian này làm được như thế, thì huống gì Đức Chúa Trời của chúng ta yêu thương chúng ta?
If you can do that for a child, how much more would God do it for you?
Tôi biết lý do gì mà chúng ta cần phải miễn cưỡng mà chờ đợi để chấp nhận Chúa. Chúa sẵn sàng để yêu thương chúng ta.
I don't understand why we hesitate to come to God when
Chúa
God seeks all.
Chúa sẵn sàng xả thân chúng ta để chứng minh là Ngài yêu thương chúng ta.
He is willing to prove it to you today.
Ngày hôm nay người đời muốn tìm hiểu coi cha mình thương mình tới mức độ nào, nhưng mà thương bà cho em, Chúa xả thân không ai trên trần gian này làm
được
điều đó.
We often test our fathers to see how much they love us, but God loves us and is willing to take on that test.
Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ này là tình cha không bao giờ chấm dứt.
I want to share with you that the father's love is everlasting.
Không bao giờ chấm dứt. Jeremiah đoạn 31 câu số 3.
In Jeremiah 31:3.
Và Chúa viết như thế này.
And God writes this 31:3.
Phải ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.
And the Lord has appeared of old to me. Yes, I've loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you.
Để ý này là nói là Chúa yêu thương chúng ta đời đời.
Really, it's on this key right here that God loves us everlastingly.
Cha chúng ta có yêu thương mình tới hơi thở cuối cùng không?
Do our dads do that?
Yeah.
Of course he does.
Chúng ta yêu thương. Mà Chúa nó yêu thương đời đời, yêu thương tới nỗi rằng là từ những từ của Chúa kéo chúng ta trở về.
He does it in a way that he says that his love would draw us back home.
Dù chúng ta bỏ Ngài, Ngài cũng sẽ kéo về.
And even if we forsake him, God will draw us back home.
Dù chúng ta bỏ nhà ra đi, Chúa sẽ sai người đến kéo chúng ta về.
And even if we left our house, God will send others to bring us back.
Tôi có em Úc là tên Bảo mà vẫn có người bạn là người Hàn Quốc.
That is Bảo.
Quý vị đã nghe câu chuyện ấy. Người con của người Hàn Quốc đã bỏ nhà ra đi.
And his son left the house.
Và ông đã bỏ công việc làm của mình để đi tìm con mình trở về.
And he left his work to find his son.
Và khi mà kiếm đến tới tôi là nói rằng tôi giúp đỡ ông tìm con của ông.
And he came up to me and asked me to help him find his son.
Ông tìm, ông bỏ hết tất cả những của cải, tài sản, sự nghiệp để tìm con của mình.
And he left everything he had to seek after the son.
Thương bà em, Đức Chúa Giêsu đã bỏ hết tất cả những gì phú quý trên trời để xuống đây tìm chúng ta.
And God in the same way left everything, all his possessions to come to down to this
tìm
earth.
Tìm kiếm chúng ta và cứu chúng ta.
To find us.
Đôi khi Chúa xuống đây Chúa tìm kiếm chúng ta.
And God comes down here and finds us.
Chúng ta không chịu đâu, tôi không muốn về nhà.
We deny and we say no, we don't want to go home.
Tôi muốn trở lại.
I want to go back into the world.
Mà Chúa nói, ngươi ở trần gian này làm gì?
But God says, why? What are you doing here?
Khổ cực.
It's painful.
Đau ốm.
It's long and suffering.
Chết chóc.
And a death.
Hãy trở về nhà của cha ngươi đi.
Come back home to my house.
Tại sao chúng ta không trở về?
Why is it that we don't return back?
Chúng ta chạy theo những gì mà tạm bợ trên trần gian này.
We come and seek after temporal stuff.
Những bằng cấp tạm bợ.
And follow degrees.
Những của cải tạm bợ.
Follow possessions.
Những bạn bè tạm bợ.
Follow not long.
Khi mà cha chúng ta
friendship.
Trên trời sẵn sàng yêu thương chúng ta, thương bà chị.
When our Father in heaven is willing to open us up with open arms.
Nếu có những người cha nào chưa biết đến Chúa ngày hôm nay, mà nếu thấy con của mình theo Chúa, thì người đó nó trở thành một người con thật sự duy nhất biết thương cha mình.
Of course, you know, when the highest honor is to have us our sons follow God.
Ephesians đoạn 1 câu 4 và câu 5.
In Ephesians 1:4-5.
Và nói rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đã làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
Ephesians 1
chapter 1 verse 4.
Chapter 1 verse 4.
Yeah.
Just as he has chosen us, him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love.
Trước khi Chúa dựng nên trái đất, Chúa đã thương mình rồi.
Before God even created the planet Earth, he loved us.
Tình yêu thương Chúa không có khởi đầu.
God has no beginning in
his love. Và không có chấm dứt.
And has no ending in his love.
Và câu số 5 rằng bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài.
And in verse 5, having predestined us to adoption as sons of Jesus Christ to himself according to his good pleasures of his will.
Chúa muốn chọn chúng ta trở thành công chúa và hoàng tử của Ngài.
God wants us to be prince and princesses.
Chúa muốn chúng ta trở về.
God wants us to come back home.
Quý vị có bao giờ mà tới triều đình nào, vua nào để nhận làm con nuôi không?
Have you ever gone to a king and asked him if he can adopt you?
Mình muốn mình trở thành con nuôi có được không?
If you want to be adopted by a royal family, impossible.
Không. Chúa chúng ta đã kêu chúng ta trở về trở thành.
But God Himself calls us to royalty.
Chúng ta không đáng.
We are not worthy.
Nhưng mà chúng ta, Chúa muốn chúng ta trở lại.
But God wants us to return.
Cho nên tình yêu thương của Chúa không bao giờ chấm dứt thương bại.
And God's love never fades.
Dù cha mẹ hay là cha chúng ta trên trần gian này nói những điều nào mà quý vị cảm giác như phật lòng đó. Thương bại chị em đừng bao giờ có cái tư tưởng trong đầu mình là cha mình không còn thương mình nữa.
And if your father has said any harsh words to you, don't think for one second that he doesn't love you anymore.
Không bao giờ. Vì cha chúng ta được yêu Chúa để đặt vào lòng của người biết cách thương con cái.
It's impossible because God the Father, His love is implanted in your dad's love for you.
Chúa dạy chúng ta về cha chúng ta. Dù cha chúng ta làm một điều gì chúng ta không thích đi nữa, đừng bao giờ cãi lại.
And of course, whatever that you disagree with your dad, trust that God will deliver you.
Chúa nói hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
God says honor your mother and father.
Chúa nói hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Nếu cha mẹ của tôi trong Chúa thì tôi mới hiếu kính.
And of course, if God's commandment was to honor your mother and father.
Hay là hiếu kính cha mẹ ngươi. Nếu cha của tôi là như thế thì tôi mới hiếu kính.
It wasn't if my dad said did this
không.
To me.
Kính nói hãy hiếu kính cha mẹ chấm dứt.
Simply the commandment was to honor your mother and father regardless.
Đôi khi chúng ta không đồng ý, chúng ta nên hãy ngậm miệng không nói một điều gì.
And even if we disagree, hold our tongues.
Vì Chúa nói rằng hãy hiếu kính thương bạn.
Because God says honor your mother and father.
Vì có một người cha thôi.
You only have one dad.
Mà Chúa đã đặt để quý vị vào trong bàn tay đó để được nuôi dưỡng một người cha.
And God has set you before that specific dad.
Không phải người cha nào khác.
Not any other dad.
Chính cha của quý vị.
Just that your dad.
Cho nên Chúa yêu kêu chúng ta trong ngày lễ này hãy nhớ tình yêu thương của cha mình.
And God says on this Father's Day to remember your dad's love.
Điều kế tiếp là tình yêu thương người cha không thể thay đổi.
And God's love is never changing.
Malachi đoạn 3 câu số 6.
Malachi 3:6.
Malachi đoạn 3 câu số 6 được viết như thế này.
Malachi 3:6.
Và Chúa nói rằng vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi.
For I am the Lord and I do not change.
Không hề thay đổi.
Never change.
Tình yêu thương của Chúa ngày xưa đến bây giờ không bao giờ thay đổi.
God's love from the past to now never changes.
Chúng ta không thể nào mà làm một điều gì mà có thể Chúa thương mình thêm.
There is nothing that we can do that would earn God's love even more.
Hay là không làm một điều gì mà làm Chúa ghét mình.
Or don't do anything that God would
hate. Chúa thương chúng ta hết trọn vẹn.
God loves in an everlasting way.
Có thể người đời chúng ta so sánh là chúng ta làm một điều gì thì cha mình thương mình hơn không? Đối với Chúa không, thương bà chị em.
Our mind by default thinks that what can I do to earn God's love?
Chúa đã làm hết cho mình, cái tình yêu thương của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta không làm một điều gì để Chúa thương.
But there's nothing that we can earn.
Chúa không bao giờ bỏ mình.
God would never leave us.
Khi mà David đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời.
When David sinned before God.
Phạm tội giết người.
He killed a person.
Phạm tội tà dâm.
You know, committed adultery.
Tình yêu thương của Chúa cũng không thay đổi với David.
And God's love for David never changed.
Khi mà Mark đã bỏ cái công việc truyền giáo cùng với Phaolô.
And when one of his disciples left him.
Đức Chúa Trời đâu có bỏ Mark đâu.
God never left.
Chúa vẫn tiếp tục dùng Mark.
He continued using his disciple.
Khi mà Phi-rơ đã chối Chúa.
And when Peter denied him.
Chúa đau buồn lắm chứ.
God's heart was
broken. Mà Chúa không bao giờ có tư tưởng nào mà bỏ Phi-rơ cả.
But he never thought that he would leave Peter.
Ngày hôm nay nếu quý vị làm một điều gì mà quý vị nghĩ rằng Chúa không thể thương mình, đừng bao giờ nghĩ tư tưởng đó.
And you might be thinking that you can't earn God's love, but God isn't sorry.
Chúa nói rõ ràng trong Kinh Thánh rằng Chúa không bao giờ thay đổi.
God says I never change.
Chúa không bao giờ thay đổi.
God never changes.
Đôi khi tôi làm một điều gì sai, tôi nói Chúa ơi, tha thứ cho con, chắc là Chúa không thương con.
And I, when I do something bad, I always think that God would never forgive me.
Mà tôi đọc tới câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa không hề thay đổi.
But when I read this verse, it says that God never changes.
Quý vị nói amen không?
Amen to that.
Amen. Chúa thương chúng ta, thương bà chị em. Chúa thương chúng ta hơn là chúng ta thương Chúa.
God loves us more than we love.
Chúa muốn tìm chúng ta hơn là chúng ta tìm Chúa.
He wants to search us more than we search Him.
Chúa muốn cứu chúng ta hơn là chúng ta muốn được cứu.
He wants to save us more than we want to be saved.
Chúa sẵn sàng trở về trời để sắm sửa thiên đàng cho quý vị và tôi.
God is willing and ready to
Chúa sẵn sàng xuống trở lại trần gian để cứu chúng ta.
To come back here and save us.
Và Chúa sẽ làm mọi cách để giúp đỡ chúng ta.
And He would do all it takes to save us.
Còn muốn điều gì nữa mà chúng ta phải chần chờ?
And what other reason do we have to wait?
Ở thương bà chị em, tình yêu thương của cha chúng ta trên thiên đàng rất vĩ đại.
And of course, God's love is so vast.
Kinh Thánh nói rằng là không có tình yêu thương nào giống như người bạn mà chết cho mình cả.
There, God says that there's no greater love than a friend that lays down his life.
Đức Giêsu ở trên thập tự giá.
God is hanging on the cross.
Và nhìn xuống trần gian 2000 năm.
And he views into the future 2000
years. Và nhìn được quý vị và tôi.
And he sees you.
Và giọt máu của Ngài chết trên thập giá đó cho quý vị và tôi ngày hôm nay.
And he is willing to die on that cross for us today.
Và Chúa nói rằng hãy tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì.
And before he dies, he says, "Forgive them for they do not know."
Hãy tha cho họ vì họ đã trốn ta.
Forgive them because they've left me.
Và tha cho họ vì họ sẽ chối ta.
Forgive them because they will deny me.
Hãy tha cho họ vì họ đã chửi rủa ta.
Forgive them even if they yell at me.
Thưa mọi chị em, cái hoàn cảnh 2000 năm trước trên thập tự giá đó ngày hôm nay vẫn còn hiệu nghiệm.
And in 2000 years ago when he was repeating those words, it still applies to us.
Ngày hôm nay có những người nói tôi không thích tin Chúa.
And we still deny him and say
tôi muốn theo đạo của tôi chứ không phải theo đạo Chúa.
I want to follow my religion and not yours.
Ngày hôm nay tôi muốn làm theo những lời Chúa dạy.
I don't want to follow Jesus.
Tôi muốn giữ theo điều răn của Chúa dạy.
I don't want to follow your commandments.
Tôi muốn dâng hiến giống như Chúa dạy.
I don't want to tithe like you.
Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tha cho họ vì họ không biết họ làm điều.
But God says, "Forgive them, for they do not know."
Quý vị thấy không? Tình yêu thương của Cha của chúng ta vĩ đại vô cùng.
And God loves us so much.
Nếu ngày hôm nay quý vị chấp nhận Chúa, thì quý vị mới nếm được cái tình yêu thương của Chúa như thế nào.
And if you want to accept God's love today, you will feel it.
Nếu một mình quý vị ở trên trần gian này phạm tội thôi,
if there was only you on this planet Earth who sinned,
Chúa sẵn sàng sẽ đến cứu quý vị.
God would be more than willing to risk His life for you.
Nếu chỉ một mình quý vị mà sẽ đang chết trôi ở trên biển Thái Bình Dương,
if it was only you who were stranded in the
có một mình
ocean,
ai cũng được cứu vào bờ hết, chỉ một mình còn không được cứu.
Everyone was rescued, but only you.
Ngài sẵn sàng sẽ bơi ra cứu quý vị.
God would be willing to swim out there to hold you to bring you back.
Nếu Ngài phải chết đi nữa, Ngài cũng sẽ cứu quý vị.
And even if he risked his life, he would be more than willing to do so.
Đó là tình yêu thương của người Cha.
And that is God's love.
Quý vị thấu hiểu tình yêu thương của Cha
chúng ta. Father's love.
Cha sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi.
God will love us everlastingly.
Quý vị muốn nói thương Chúa ngày hôm nay không?
Will you accept His love?
Cha thương quá, chúng con quá nhiều cũng muốn thương Chúa lại.
Will you love Him the same way?
Amen.
Amen.
Sáng nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho những người cha để thấy được, tại vì những người cha có một chức thiên chức rất đặc biệt. Người cha sẽ hướng dẫn con mình.
You know, God has our dad has a special role in leading us.
Mà khi mà con mình thấy được cái tình yêu thương người cha ở trên trần gian này thì mới hiểu được cái tình yêu thương của người cha trên trời.
And when we comprehend our father, our dad's love on this earth, we will comprehend the
Father. Nếu tôi dạy con của tôi mà không thấy được cái tình yêu thương của cha ở trên trời thì tôi chưa làm hoàn tất của một người cha.
And if I don't express my love to my children, then I haven't done anything for him to comprehend God's love.
Tôi tin tưởng Chúa đang dùng quý vị.
And God is using dads.
Đặc biệt
in a special way.
Để đưa con mình trở về đến Chúa.
To bring your children back to God.
Quý vị nói amen không?
Amen.
Amen. Xin mời tất cả những người làm cha đứng lên, tôi xin cầu nguyện đặc biệt.
Can we please have the fathers to stand so I can pray a special prayer?
Kính lạy Chúa.
Father in heaven.
Đây là những người làm cha đang đứng đây.
These are the dads that you've sent.
Chúa đã đang đặt một thiên chức rất đặc biệt.
You have commissioned them to do a special thing.
Chúa đã ban phước.
You've blessed.
Và Chúa đã ban phước cho họ có con cái.
And you've blessed them to have kids.
Chúa đã ban phước cho họ biết thương con của mình giống như Chúa thương.
May you bless them to understand their love for
mà con biết rằng không phải làm cha là dễ đâu.
And of course being a father is not easy.
Đôi khi rất đau buồn thấy những con mình đã cãi lộn với mình.
There's a lot of pain and heartaches in arguments.
Đôi khi con bỏ nhà ra đi.
And sometimes when we leave home, their children leave home.
Mà những người cha này không biết làm như thế nào.
And sometimes dads don't know what to do.
Không biết tỏ tình yêu thương mình như thế nào cho các người con.
Don't know how to express a greater love.
Cho nên đặc biệt sáng hôm nay.
But today, Father.
Chúa giáng thần linh của Ngài ngự trị trong những người cha này.
Will you extend your love to these dads?
Để cho những người cha này có sự khôn ngoan từ Chúa.
To give them wisdom.
Đưa hơi dẫn con cái.
To lead them home.
Có tình yêu thương từ Chúa để biết yêu thương con của mình hơn.
Imprint your love onto them so that their children can love you more.
Biết sự hy sinh của Chúa
for their kids to understand
để
God.
Để hy sinh cho con mình hơn.
To understand the dad's sacrifice.
Vì mục tiêu của người cha ngày hôm nay là muốn con mình biết được Chúa Giêsu.
And every dad's heart desires to follow you, Father.
Muốn được con của mình được cứu.
For our children to be saved.
Muốn được con của mình được ôm ấp trong một gia đình hạnh phúc.
To be saved and a happy family.
Xin Chúa ban phước cho người cha này.
May you bless the dads here.
Đi theo sự Chúa hướng dẫn.
To continue following you.
Và tìm được sự phước hạnh trong Chúa Giêsu.
To find happiness.
Chúa con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời.
We pray all this in Jesus
Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.